Hoàng tộc Đại Chu, chương 465, truy kích, gocchuyenaudio.com, muốn chảy, Phương Vân cười lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, một cỗ không gian chi lực khuếch tán ra. Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban vừa mới bước vào không gian, lập tức hiện thân ra. Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban thần sắc hơi trầm xuống, nhưng cũng không hoảng hốt. Tứ cực ma tông cùng tà thần giáo rõ ràng là đại tông phái đệ nhất địch hoang cùng di hoang, cùng vài tên dã hòa thượng doanh hoang hoàn toàn không thể so sánh. Bà gã tăng nhân doanh hoang thực lực so với Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban yếu hơn không nói, hơn nữa cả ngày ở trong ma thần không gian, rất ít cùng người động thủ, kinh nghiệm chiến đấu, còn xa không thể cùng hai gã cường giả di hoang cùng địch hoang so sánh. Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban vừa mới bị chấn ra khỏi không gian, dưới chân đạp mạnh, một lần nữa điều khiển không gian chi lực hướng về phía xa xa bỏ chạy. Thoát được sao? Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, hai cánh chấn động, chuẩn bị dùng không gian gió lốc đem hai người này ở trong không gian loạn lưu, xoắn thành nát bấy. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Phương Vân cúi đầu, đã thấy cường giả man hoang Sa Ma Kha, đang hướng về phá tạ phiên phiên trên đá lao tới. Muốn chết, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát khí. Thân hình gập lại, cánh phải dùng tốc độ như điện xẹt, xẹt qua lồng ngực Sa Ma Kha. Chỉ nghe xẹt một tiếng, máu tươi bắn ra, Sa Ma Kha tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị cánh phải hàm chứa không gian chi lực mãnh liệt của Phương Vân cắt thành từng mảnh nhỏ. Rầm, khi Phương Vân xẹt qua đá ngầm đánh chết Sa Ma Kha. Một bóng đen khổng lồ, phát ra một tiếng rít gào dữ tợn từ sâu dưới biển phá nước mà ra, một ngụm hút về phá tạ phiên phiên trên đá ngầm. Hải thú này, đúng là Bắc Minh bá chủ biển sâu đã từng đem lâu thuyền sắt thép của kế đô công chúa ném đi. Tam hoàng tử từ một đạo ý thức trên người bá chủ biển sâu này, cảm ứng được nguy cơ của A Địch Quải cùng A Y Tây Mộc lập tức xa xa khống chế hung thú biển sâu Bắc Minh này, hút về phía tạ phiên phiên, nhằm mục đích vây ngụy cứu triệu. Ông, hư không rung động, cái đầu cực lớn của côn bằng từ trong hư không nhô ra. Một đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào hung thú trong nước, ngay cả lâu thuyền sắt thép cũng có thể. Lệ, Bắc Minh bá chủ cao mấy vạn trượng này, trong tích tắc cảm giác được khí tức côn bằng, toàn thân run rẩy, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Côn bằng xuất phát từ Bắc Minh, bản thể là côn, vốn là một trong bá chủ mạnh mẽ nhất Bắc Minh. Trước khi hóa thân thành chim, thoát ra khỏi Hải Dương thì tại Bắc Minh chính là một bá chủ tính tình cực kỳ hung hãn. Tiểu bá chủ Bắc Minh này, hiển nhiên là cảm nhận được khí tức vị bá chủ viễn cổ Bắc Minh này, hết sức sợ hãi. Côn bằng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh bá chủ trong hải dương này, đột nhiên miệng mở ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại lập tức đem hung thú dài mấy vạn trượng này, tính cả hàn khí mênh mông nó hắn phát ra cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Hung thú này tuy dài mấy vạn trượng nhưng côn bằng hai cánh triển khai, đã hơn 300 dặm. Muốn nuốt một hung thú như vậy căn bản không cần tốn nhiều sức. Ông, một món pháp khí bằng ngón tay cái, gào thét mà lên, từ trong miệng côn bằng phun ra, hóa thành bốn tòa núi cực lớn, hộ ở trên đỉnh đầu tạ phiên phiên, lại phun ra một ngụm tinh khí, Phương Vân dương cánh hướng về phía hai người đuổi theo. Bị Sa Ma Kha cùng, gocchuyenaudio.com, hải tộc tam hoàng tử trì hoãn như vậy, Triệt Lý Cát cùng Khố Nhĩ Ban phân biệt hộ tống chủ từ mình, hướng về hai phương hướng, đều tự trốn ra mấy ngàn dặm. Thời khắc sinh tử cũng bất chấp chân khí tiêu hao. Phương Vân trong đầu hơi suy nghĩ, lập tức hướng về phía Triệt Lý Cát cùng A Địch Quải chạy trốn đuổi theo. Tu vi võ đạo tăng lên, mang đến không chỉ là lực lượng tăng lên. Phương Vân hiện tại có thể từ trong hư không tiếp thu lấy tin tức so với trước kia cường đại hơn không ít. Loại chuyện này cưỡng bức phụ nữ này, mặc kệ hải tộc tam hoàng tử A Địch Quải hay A Y Tây Mộc đều cũng không cho rằng chuyện này có gì lớn. Cho nên cũng không có cố ý giấu đi tin tức mình lưu lại ở trong hư không. Phương Vân bất quá chỉ nấn ná một lát đã từ tin tức lưu lại trong hư không, đem sự tình trải qua tra ra rõ ràng. So với đám người hoàng tử di hoang A Y Tây Mộc thì A Địch Quải hiển nhiên càng thêm đáng giận. Bốp, gạch nối, Phương Vân tâm niệm vừa động lập tức phát động không gian chi lực của côn bằng. Khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng một cái đã qua, A Địch Quải bị cường giả tứ cực ma tông Triệt Lý Cát chộp vào trong tay, chạy ra hơn 2.000 dặm, vừa mới thở phào một hơi, đột nhiên thấy sau lưng mây trời quay cuồng, dợp trời dợp đất, lập tức sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Hắn đến đó, Triệt Lý Cát trong lòng cũng đã chấn động, hắn mặc dù là cảnh giới thiên trùng tam phẩm, nhưng luận lực lượng chỉ có hơn tứ thập 40 tiên long chi lực thua xa người ở sau lưng này. Luận khống chế lực lượng không gian, cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc không gian chi lực so với côn bằng khống chế điều khiển không gian chi lực giống như là đưa tay lên xem chỉ tay vậy. Bất luận là chiến, là trốn, tất cả đều không phải là đối thủ vị sát thần sau lưng này. Triệt Lý Cát mí mắt giật lên, trận đuổi giết này tới quá đột nhiên. Trong không hiểu lại trêu chọc một cường địch như vậy, thật sự là phi thường không đáng. Nếu không phải A Địch quải khống chế không nổi sắc tâm của mình thì làm sao lại bị như vậy. Hẳn lúc này thật có loại xúc động muốn đem A Địch quải vứt cho Phương Vân. Đại hoàng tử, người chạy mau, ta tới ngăn hắn lại. Triệt Lý Cát đột nhiên bắt lấy A Địch quải nói. A Địch quải trong lòng cực kỳ cảm động, vào thời điểm này Triệt Lý Cát lại còn ghi nhớ chính mình, thật sự là phi thường khó được. Triệt Lý Cát, ta sẽ ghi nhớ ngươi. A Địch quải vốn muốn nói chút ít lời chối từ, nhưng ngẫm lại đại nạn lâm đầu, vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Ngươi đi đi. Triệt Lý Cát bắt lấy A Địch quải đột nhiên vứt ra ngoài. A Địch quải càng cảm động, nhưng mà ngoài cảm động ra, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Hung thần đằng sau kia có thể thao túng không gian chi lực, nếu như ngự không phi hành, người ta một cái lập lòe, lập tức đã đuổi theo, chẳng phải là vẫn trốn không thoát. Nghĩ tới đây, A Địch quải lập tức hiểu được đang muốn nhắc nhở Triệt Lý Cát để cho hắn dùng không gian chi lực đem mình đưa đi, nhưng vừa quay đầu lại, lập tức đã nhìn thấy Triệt Lý Cát hướng về một phương hướng khác bay đi, dưới chân đạp mạnh, một tầng không gian rung động hiện ra, lập tức biến mất không thấy. A Địch quải thấy một màn như vậy, cả kinh con mắt đều muốn rơi ra, tiếp đó kịp phản ứng, lập tức chửi ầm lên. Triệt Lý Cát, tên khốn kiếp ngươi, sẽ chết không yên lành. Điện hạ, không oán ta được, muốn trách chỉ trách ngươi bị ma quỷ ám. Góc truyện audio.com, ảnh, nhìn chứng cô gái kia, ta đi trước ngươi bảo trọng. Thanh âm hộ pháp thứ cực ma tông Triệt Lý Cát nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Để mạng lại, thanh âm ầm ầm, giống như lôi đình từ xa truyền đến. Mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt đã trải đến đỉnh đầu A Địch quải, một điều chảo đen kịt như mực sắc bén như thép đột nhiên từ trong hư không thò ra chụp về phía A Địch quải. A Địch quải nhìn sang chảo thế còn lớn hơn quả núi này, sắc mặt một mảng trắng bệch. Hắn mặc dù có hơn nhị thập 20 tiên long chi lực nhưng đối mặt với Phương Vân hóa thân côn bằng, khoảng chừng ngũ thập thứ 54 tiên long chi lực, điểm lực lượng ấy căn bản là không đủ xem. Bất kể là chạy trốn hay liều mạng, ở trước mặt loại chênh lệch cực lớn này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Xong rồi, không ngờ, lại có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hơn nữa ngay cả ai giết ta cũng không biết, A Địch quải trong mắt một mảng tuyệt vọng, mắt thấy A Địch quải muốn chết ở dưới chảo của Phương Vân, đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn, trầm trọng từ ở chỗ sâu trong không gian truyền đến, thanh âm ầm ầm giống như tiếng sấm. Hạ thủ lưu tình, theo đạo thanh âm này phát ra, không gian vỡ ra, một cánh tay trắng thon dài, mang theo lôi vân cuồn cuộn từ trong khe hở thò ra, một chưởng vỗ lên trên chảo của côn bằng. Oành, một cỗ lực lượng cực lớn từ trên cánh tay truyền đến, mang theo một cỗ lực lượng lôi điện, chảo của Phương Vân thò ra bị cỗ lực lượng này cản trở lại. Nương điểm ấy thời gian, một bàn tay khổng lồ một phát bắt được đại hoàng tử A Địch quải liền muốn hướng về chỗ sâu trong không gian biến đi. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay thần ma trắng bệnh như ngọn núi, từ giữa không trung duỗi ra chụp vào trong thông đạo không gian, đã muốn đem A Địch qua bắt ra. Người trẻ tuổi thối lui đi, người này, ngươi không nên giết. Trong thanh âm ầm ầm, một bàn tay khổng lồ cuốn ra bên ngoài, liền đem đại lực thần ma trường của Phương Vân phát ra ngăn lại. Giết hay không, không phải do ngươi. Trong tiếng cười lạnh, đại lực thần ma trường Phương Vân phát ra đột nhiên vỡ tung, một đạo kiếm quang từ trong cánh tay bay ra, như điện xẹt lướt về phá A Địch quải. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, A Địch quải ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị Phương Vân dùng nhất mạch ngự kiếm thuật chém rụng đầu. Một cỗ máu tươi, lập tức từ trong cổ phun ra. Ngươi, tồn tại ở chỗ sâu trong không gian, phát ra một tiếng tức giận. Trong trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên thanh âm hung ác nói. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh âm vừa dứt, không nói hai lời, cánh tay thu hồi, ngay cả thi thể A Địch quải cũng không thu, trực tiếp lấp đầy thông đạo không gian, biến mất không thấy. Cái này xem như uy hiếp sao? Ta sẽ sợ ngươi sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đối phương bản thể rõ ràng cho thấy ở tại địch hoang. Một đạo trường lực cách mấy vạn dặm, không ngừng suy yếu, còn có thể cùng mình ngang nhau thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Nhưng Mạc Phương Vân sao sẽ sợ hắn? Trong thiên hạ, nhân tài đông đúc nhưng luận tu vi võ đạo nhanh chóng, có thể so sánh qua hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tuy hiện tại tu vi còn xa không phải đối thủ của đối phương, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, đạt tới thiên trùng cảnh, đem thực lực. Góc truyện audio.com, côn bằng hoàn toàn thi triển ra, thì đối đầu cũng không phải là đối phương phóng lời hung ác đuổi giết mình, mà là chính mình đuổi giết hắn. Một ngày như vậy cũng không quá xa xôi. Dầm, Phương Vân chân khí cuộn lên, liền đem đầu của A Địch quải từ trên mặt lên cuốn lấy. Hắn hôm nay thực lực tăng nhiều, động tác kế tiếp của hắn chính là phong hầu. Một cái đầu của A Địch Quải đủ để cho hắn tích lũy chiến công đủ để phong hầu. Hiện tại cũng nên tiêu diệt mấy vị di hoang kia. Phương Vân thân hình chấn động, một lần nữa thi triển côn bằng thiên phú tung hoành mấy ngàn dặm hướng về phía A Y Tây Mộc cùng A Y Cổ Lệ biến mất đuổi theo. Nhưng mà bay qua mấy ngàn dặm A Y Tây Mộc cùng A Y Cổ Lệ vẫn biến mất vô tung, giống như trống không tan biến mất vậy. Phương Vân đương nhiêu sẽ không tin tưởng tên cường giả thiên trùng tam phẩm kia có thể mang theo hai người nhanh như vậy biến mất. Luận không gian qua lại cực nhanh, bọn họ lại làm sao có thể nhanh hơn được côn bằng. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Xem ra, là có cường giả di hoang đem bọn họ tiếp đi rồi. Tính gì A Địch Quải cũng đã giết, cứ để bọn chúng thoát được một mạng. Trước sau chỉ một lát, hoàng tử công chúa, còn có các cường giả địch hoang, di hoang, man tộc, hải tộc liên tục bị Phương Vân lớp giết lớp trốn. Trở về xem Tạ Phiên Phiên ra sao. Phương Vân tâm niệm vừa truyền, lập tức bay trở về dạng đá ngầm. Hai cánh vừa thu lại, khôi phục nhân thân, hạ xuống trên đá ngầm. Cách chương.